Long huyết chiến thần, chương 1176. Tu La sát đạo, góc truyện audio.com. Vị nam tử nhỏ gầy này có lẽ chỉ cao tới ngực Long thần, mặc một trường sam màu xám đơn giản và quần dài vải thô, không hề hòa hợp với hai vị tuấn nam mỹ nữ bên cạnh, nếu như không biết thân phận của hắn còn tưởng rằng hắn là ăn mày trà trộn vào Tà Long điện. Nhưng chỉ cần quan sát cẩn thận, vẫn có thể nhìn ra chỗ khác biệt của hắn so với những người khác. Trên người hắn có một tầng khí lưu màu xám mỏng manh bao quanh, có cảm giác thần bí mà không thể thăm dò. Nhất là đôi mắt của nam tử này, hai mắt vô thần, trong mắt có khí lưu màu xám thần bí trào ra, nếu như nhìn kỹ ánh mắt của hắn sẽ cảm thấy rất khủng bố. Long thần biết nam tử này chính là người đứng đầu trong đám đệ tử Tà Long Điện, vị nhị sư đệ kia trong miệng Liễu Thanh Phong. Đệ tử của Tà Long Điện chủ đến dẫn tới sự chú ý của phó điện chủ cùng các đệ tử của bọn hắn, bọn họ là đám người cao ngạo nhất trong Tà Long Điện rồi. Ngoại trừ ba vị tương đối khiêm tốn kia, những người khác như Trịnh Đông Dương và Dương Vũ, đều là những kẻ ngang ngược càn rỡ, Liễu Thanh Phong cùng một chỗ với bọn họ, mặc dù tuổi tác lớn nhất nhưng thực lực lại gần như kém nhất, thật là có cảm giác không hợp nhau. Cho nên mặc dù là đại sư huynh, nhưng hắn lại không chiếm địa vị chủ đạo. Khương Khanh lúc này đang đứng trước mặt Long Thần, hắn đụng vào khuỷu tay Long Thần, khẽ cúi đầu giới thiệu với Long Thần. Người bất hòa với mấy người Trịnh Đông Dương, từng có mâu thuẫn, ta giới thiệu với ngươi một chút về bọn họ đi. Long Thần vừa nhìn đám đệ tử kiệt xuất cao cao tại thượng kia, vừa gật gật đầu. Trên người nam tử áo bào xám đứng giữa đằng kia, hắn cảm nhận được một luồng sát khí. Khác với sát khí thô bạo trên người Long Thần chính là sát khí trên người nam tử áo bào xám kia là màu xám, là một luồng sát khí khiến người ta cảm thấy tử vong cùng tịch mịch, để so sánh cũng là tương đối khủng bố. Nam tử áo bào xám này chính là nhị đệ tử của điện chủ, cũng là người đứng đầu trong đám đệ tử Tà Long Điện chúng ta, thực lực mới đạt tới thần vũ cảnh tầng 6, đã luyện thành vô thượng kim thân, thực lực siêu cường, đệ tử Tà Long Điện không có ai là đối thủ của hắn. Hắn còn một thân phận nữa, chính là được điện chủ mang từ Tu La Kiếm Mục về. Tu La Kiếm Mục chính là một trong cửu giới, cũng giống như Kiếm Hồn Đế Cung, chính là thế giới của binh võ giả, mà người của Tu La Kiếm Mục thông thường đều tu luyện Tu La Sát Đạo, lạnh lùng vô tình ít nói. Sự khủng bố của Tu La Sát Đạo ta cũng đã từng được lĩnh giáo, không giống người thường. Người của Tu La Kiếm Mục, Tu La Sát Đạo, Long Thần âm thầm nhớ kỹ những tin tức này. Bởi nếu như vậy, trong cuộc chiến thí luyện, hắn không những phải đề phòng Khương Khanh bên cạnh, càng phải đề phòng vị nhị đệ tử tu luyện Tu La Sát Đạo này. Tên của hắn là Diệp Tranh. Cuộc chiến thí luyện lần này, ta mặc dù là người dẫn đội, nhưng chỉ phụ trách đưa các ngươi đến nơi thí luyện, sau đó gần như phải biến mất, nếu như các ngươi gặp phải nguy hiểm ngoài kế hoạch ta mới có quyền hiện thân, mà Diệp Tranh hắn là đội trưởng của các ngươi, trong cuộc chiến thí luyện, một vài sắp xếp tác chiến, trên cơ bản đều phải nghe theo hắn. Khương Khanh cuối cùng bổ sung. Hắn ư, đối với điểm này, Long Thần ngược lại không cảm thấy gì, hắn làm tất cả đều chỉ vì trở nên mạnh mẽ, cuộc chiến thí luyện này cũng là một cơ hội. Góc truyện audio.com, thậm chí còn có cơ hội tiếp xúc đến Vũ Thần Cung được 99 cây trụ trấn ma hoàng kim vây quanh, nếu như không thể đi vào bên trong, Long Thần không có mặt mũi đi gặp Linh Hy. Phải biết rằng ở Kiếm Hồn Đế Cung, Linh Hy đã là đệ tử đỉnh cấp. Mình chỉ có trở thành đỉnh phong, mới có tư cách xứng đôi với nàng. Có điều Long Thần cho rằng, một người có quyết sách đầu tiên phải có đầu óc phân tích ít nhất có thể nói mấy câu, nhưng xem bộ dạng của Diệp Tranh này, hẳn là rất ít nói, hắn thật sự có thể làm tốt vị trí đội trưởng. Giới thiệu thêm với ngươi hai vị kia, khi Long Thần còn đang suy nghĩ, Khương Khanh nhìn về phía hai vị thanh niên tài tuấn khác, chính là hai vị tuấn nam mỹ nữ cực kỳ động lòng người. Võ Dương và Võ Nguyệt, họ là huynh muội cùng cha khác mẹ, trong đó Võ Dương lớn hơn Võ Nguyệt 10 tuổi. Bọn họ mặc dù là huynh muội, nhưng thể chất lại hoàn toàn trái ngược, Võ Dương là thánh hỏa dương thể, thuộc tính dương cương cùng liệt hỏa, chính là thân thể chí dương chí cương, mà Võ Nguyệt lại tương phản, thể chất là quý thủy âm thể, thuộc tính là âm nhu như nước, chính là thân thể chí âm chí nhu, hai huynh muội vừa hay có thể phối hợp. Trong đó Võ Dương tu luyện bí tịch chí cương của Tà Long Điện ta Thái Dương Thánh Hỏa Quyết, mà Võ Nguyệt lại tu luyện chiến kỵ chí âm chí nhu của Tà Long Điện chúng ta Thái Âm Quý Thủy Quyết. Cảnh giới của hai người đều là thần vũ cảnh tầng 5, hơn nữa đều là nhân vật từng vượt qua cửu tiêu lôi kiếp, nếu phối hợp lại với nhau sẽ có sức chiến đấu siêu phàm, sánh ngang với thần vũ cảnh tầng 6 cũng không phải là không được. Diệp Tranh, Võ Dương và Võ Nguyệt chính là tam đại đệ tử của Tà Long Điện chủ trong miệng những người khác. Đối với bọn hắn, Long Thần không dám khinh thường. Dù sao với cấp bậc của Võ Dương và Võ Nguyệt đặt ở Đông Hoàng vực đã có thể lên làm phủ chủ rồi, mà ở chỗ này cũng chỉ là một đệ tử nho nhỏ, thực lực của bọn hắn đã vượt qua phần lớn đường chủ và trưởng lão. Thậm chí với thuộc tính đó có thể làm cho bọn họ sau khi liên thủ có được sức chiến đấu siêu cường. Về phần Diệp Tranh kia thì càng không cần phải nói. Trong thời gian ngắn ngủi, Khương Khanh đã giới thiệu hết cho Long Thần biết, còn về các đệ tử của Phó Điện Chủ, hắn ngược lại không hề giới thiệu. Các đệ tử của Phó Điện Chủ có thể tới đây bình thường ít nhất cũng đã vượt qua nhân phong kiếp, cũng có vài người tương đương với Triệu Tuyết Cơ, đã vượt qua phệ hỏa kiếp. Đều là thần vũ cảnh tầng 5, cường giả phong hỏa lôi kiếp. Khi Long Thần còn ở thần vũ cảnh tầng 2 viên mãn đã có thể ngang sức với những võ giả này, giữa bọn. Họ cách nhau vài cấp bậc, bởi vậy có thể thấy được tổ long tinh huyết trên người hắn khủng bố đến mức nào, những người khác đều tưởng rằng Long Thần có một loại thủ đoạn thần kỳ nào đó mà thôi. Đệ tử của Tà Long Điện Chủ đương nhiên cũng đến để đợi Tà Long Điện Chủ trở về. Có điều khi Khương Khanh đang giới thiệu với Long Thần, Trịnh Đông Dương kia cũng nhìn thấy Long Thần, kẻ suýt chút nữa đã đâm hắn một kiếm xuyên tim, thậm chí hiện giờ Dương Vũ vẫn còn nằm trên giường tu dưỡng, thâm thù đại hận như vậy, Trịnh Đông Dương mỗi giây mỗi phút đều nhớ kỹ. Lúc này nhìn thấy Long Thần, hắn không đi về phía Diệp Tranh bên cạnh kia, mà đi đến bên cạnh Tuấn Nam Võ Dương, ghé vào tai hắn nhìn hướng. gocchuyenaudio.com, Long Thần thấp giọng nói vài câu. Kỳ thật hắn tưởng rằng người đến chính là Triệu Tuyết Cơ, cho nên Long Thần đến đây khiến cho hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn. Đây là cơ hội báo thù. Chuyện đám người Trịnh Đông Dương bị Long Thần bắt nạt, hiện nay Võ Dương khẳng định đã biết, hắn nhìn Võ Nguyệt muội muội của mình, sau đó liền đi từng bước về phía Long Thần, Trịnh Đông Dương và Võ Nguyệt vội vàng đuổi theo, Liễu Thanh Phong nhìn xung quanh một chút, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo, người duy nhất đặt mình bên ngoài chính là Diệp Tranh vẫn luôn ôm cánh tay, trầm mặc không nói lời nào, cho dù là bọn họ tới gần Long Thần, Diệp Tranh cũng không có bất kỳ biểu cảm gì. Một hàng bốn người, đi tới trước mặt Khương Khanh. Khương Phó Điện Chủ, Võ Dương trước hơi chắp tay với Khương Khanh, sau đó bèn nói. Khi sư điệt bế quan, hình như nghe nói người thu một đệ tử trẻ tuổi tên là Long Thần, tu vi vô cùng xuất chúng, chắc là vị này đúng không? Khương Khanh đã là lão hồ ly, trận thế này đâu có thể hù dọa được hắn, hắn nhẹ nhàng cười cười, nói. Đúng vậy, đúng là một nhân tài, nếu không phải sắp tham gia cuộc chiến thí luyện, không thể có bất kỳ tổn thất nào, ngươi có thể luận bàn với hắn một chút, kiểm tra thực lực của hắn. Khương Khanh nói như vậy, đã vạch trần Võ Dương. Hắn cười cười xấu hổ, nói. So với hắn, ta cũng xem như là tiền bối, sao có thể động thủ với hắn được. Có thể tu luyện tới mức này cũng không dễ dàng, nếu như bị phế đi thì được không bù mất, các ngươi nói có đúng không? Nói xong, hắn nhìn về phía đám người Trịnh Đông Dương cùng Võ Nguyệt. Võ Nguyệt thoạt nhìn là một nữ tử khá dịu dàng và nhu tình, lúc này nàng mỉm cười, một khí chất điềm nhiên tự nhiên sinh ra. Nàng nói, ca ca tu luyện nhiều năm, quả thực không thích hợp động thủ với tiểu bối. Cuộc chiến thí luyện sắp tới, có bao nhiêu thực lực đến khi đó có thể biểu hiện ra. Võ Dương cao giọng cười to, được thôi, vậy thì chờ đến cuộc chiến thí luyện, nếu như có duyên phận lại đến lĩnh giáo cao chiêu. Nói xong, Võ Dương cáo từ các vị phó điện chủ trở lại bên cạnh Diệp Tranh, đối với việc Diệp Tranh không có động tác gì, bọn họ đã tập mãi thành quen, trong lòng bọn họ Diệp Tranh chính là người như vậy, có điều lúc nên xuất thủ hắn tuyệt đối sẽ không làm bừa. Võ Dương làm vậy hiển nhiên là bất mãn với việc Long Thần đả thương đám người Trịnh Đông Dương, cũng là khiêu khích với Khương Khanh và Long Thần, bọn họ đều biết người dẫn đội lần này là Khương Khanh, muốn tiêu diệt Long Thần ngay dưới mí mắt Khương Khanh cũng không phải chuyện dễ, nhưng kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, mọi người đều không thể biết trước, có lẽ có thể thật sự âm thầm hại chết Long Thần đấy. Cuộc chiến thí luyện của Long Thần lần này có thể nói là hai mặt chịu địch, có điều hắn lại không sợ, chỉ cần ra khỏi đế tinh, hắn sử dụng huyết độn, tất cả mọi người ở đây đều không thể đuổi được hắn, đây chính là vốn liếng để hắn bất bại. Lúc trước, Sở Thiên Ca còn không giết được Long Thần, càng không cần nói đến bọn họ. Thị uy lần này, đối với Khương Khanh mà nói chỉ như trò chơi con nít, hắn không thèm để ý chút nào, tiếp tục mỉm cười, chờ đợi Tà Long Điện Chủ trở về, chẳng mấy chốc hắn liền nở nụ cười, bởi vì trong phạm vi cảm ứng của thần thức hắn, Tà Long Điện Chủ đã xuất hiện. Cung nghênh Điện Chủ, theo sau Khương Khanh tắt, gocchuyenaudio.com, cả mọi người đều hành lễ với Điện Chủ trong truyền thuyết kia, Long Thần cũng vậy, hắn khẽ ngẩng đầu, trên bầu trời phía xa, một bóng người đang nhanh chóng đến gần, tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã từ phía chân trời xa xôi, trực tiếp đến Đăng Vân Đài, đến trước mắt mọi người. Long Thần trợn tròn mắt có chút ngây người, Tà Long Điện Chủ trong tưởng tượng của hắn, hẳn là một nhân vật phải uy phong hơn Khương Khanh rất nhiều mới đúng, uy vũ khí phách có khí chất của Tà Long và Hổ kết hợp vô cùng hùng tráng. Lại không ngờ rằng vậy mà là một người mập mạp chính cống, hơn nữa còn vô cùng mập, thân hình to tròn được cẩm y hoa lệ bao quanh, hình thể giống như quả cầu thịt gần như có thể lăn, đầu cổ vừa thô vừa to, thịt trên khuôn mặt núng ních, có thể là do đi đường trong thời gian dài, lúc này sắc mặt hắn có chút hồng nhuận. Cách chương.